Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần. Chương trình tuần này với sự tham gia góp mặt của luật sư di trú Jennifer Hà từ bang Utah, Hoa Kỳ. Xin chào luật sư Jennifer Hà.
Xin thân ái, kính chào chị Trà My và kính chào tất cả anh chị khán thính giả của đài Hoa.
Dạ, cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay và xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình và cùng chúng tôi giải đáp, trao đổi trực tiếp những gì quý vị thắc mắc về nội dung của chương trình cũng như là thắc mắc về những cái hồ sơ cá nhân riêng lẻ liên quan tới di trú Mỹ thì quý vị gửi trong phần bình luận nhé. Ngày hôm nay nói về hai dạng visa đi lao động ở Mỹ là EB2 và EB3, tiếng Việt nghĩa là chữ E, chữ B2 và EB3. Những cái dạng visa mà bắt đầu bằng chữ EB đó là nó hầu hết là đi qua Mỹ để mà lao động, để mà làm việc với nhiều cái tư cách khác nhau, có thể là đi lao động vì chất xám của mình, về kỹ năng của mình, hoặc là vì mình có khả năng tài chính mình đầu tư nữa, thì nó có rất là nhiều dạng mà quý vị nghe từ EB1 cho tới EB5, EB1, EB2, EB3, EB4 và EB5. Ngày hôm nay nói về visa lao động thì quý vị cũng thấy là trong suốt thời gian qua chúng ta tìm hiểu về visa lao động H1B. Mà có rất là nhiều người Việt Nam nằm trong những cái trường hợp đó. Bây giờ mình nói về EB2 và EB3 vì đây là hai cái dạng visa na ná với nhau, đều dành cho những người mà trong tương lai có thể đóng góp trở thành một lực lượng lao động chất xám hữu ích và có tay nghề cũng như có bằng cấp, có kỹ năng cho cái nguồn lao động của Mỹ. Và đây là một trong những cái chương trình mà nước Mỹ thu hút chất xám từ bên ngoài vào nước Mỹ để đóng góp xây dựng kinh tế. EB2, EB3 là dành cho những người có lao động tay nghề cao, hay là mình có thể nói là bậc cao, có học thức, có trình độ. Nhưng mà nó có những điểm giống nhau, cũng có những điểm khác biệt. Và ngày hôm nay xin mời luật sư Jennifer Hà cho quý khán thính giả được tìm hiểu cái sự khác biệt giữa hai loại visa này như thế nào, dành cho những đối tượng nào và những ai thích hợp, những ai không thích hợp, và những cái điều kiện ra làm sao. Mời quý cùng tìm hiểu nha. Dạ, trước tiên nói về EB2 trước đi thưa luật sư Hà. Dạ, visa EB2 là gì, dành cho những đối tượng lao động nào thưa luật sư?
Trước hết thì mình muốn nhấn mạnh là cái điểm đặc biệt của hai cái loại visa này là một cái loại visa định cư luôn. Có rất là nhiều người họ liên lạc, họ hỏi là có phải là làm hết hợp đồng rồi mình quay về hay không. Nhưng mà với hai dạng là mình đều được thẻ xanh định cư 10 năm hết. Thành ra nó là một cái chương trình rất là hữu ích cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Thì chương trình EB2 là một cái chương trình dành cho những người có học vấn cao. Thường họ sẽ yêu cầu là mình có một ít nhất là cái bằng cử nhân 4 năm và ngoài ra phải có thêm 5 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà mình đang muốn xin việc. Thường những người ở trong cái lĩnh vực này thì họ phải chứng minh là thứ nhất là cái bằng cấp của họ nó phù hợp với lại cái công việc mà họ đang muốn xin, và thứ hai là họ đã làm trong cái vị trí đó rồi. Nhiều người họ ở bên Việt Nam đặc biệt á, là đôi khi họ có kinh nghiệm nhưng mà họ khó chứng cái kinh nghiệm này. Thành ra sở di trú cũng như là bộ lao động sẽ yêu cầu là chúng ta phải có những cái hợp đồng lao động ở tại Việt Nam hoặc là hợp đồng lao động với lại những công ty quốc tế để chứng minh là mình có đủ 5 năm kinh nghiệm. Đương nhiên nếu mà mình là chủ doanh nghiệp ở bên Việt Nam, ví dụ như mình mở một cái công ty, mình làm giám đốc điều hành của công ty của mình, thì chúng ta có thể chứng minh kinh nghiệm đó bằng cách là những cái giấy phép kinh doanh ở tại Việt Nam hoặc là những cái giấy thuế mà chúng ta đã nộp khai tại Việt Nam.
Mình sẽ tìm hiểu những cái điều kiện về giấy tờ, những cái yêu cầu như thế nào về sau chương trình. Nhưng mà ngay lúc này để xin được chị hướng dẫn cái sự phân biệt. Tức là mình nghe EB2 rồi EB3 nó giống nhau quá thì không biết ai vào cái danh sách nào và ai vào danh sách nào cho phù hợp. Ở Việt Nam nếu tôi muốn đi Mỹ lao động mà tôi có bằng cấp cử nhân, tôi có tay nghề cao, thậm chí tôi có bằng thạc sĩ nữa, thì tôi nên chọn EB2 hay EB3? Thì bây giờ mình đã nói EB2 là dành cho những người có bằng cử nhân và ít nhất là 5 năm kinh nghiệm. Vậy thì EB3 dành cho những ai thưa chị?
EB3 á, là phần đông là những cái công việc tự có bằng cử nhân và không có kinh nghiệm hoặc là không có bằng cấp. Thường những cái công việc mình sẽ làm ở trong cái dạng EB3 đó, EB3 đó là những người có kinh nghiệm ít nhất 2 năm hoặc là họ có cần cái sự đào tạo trong cái thời gian 2 năm. Phần đông á, là những người chủ mà đang nhắm về cái chương trình EB3 ba là họ sẽ tuyển những người với cái công việc phổ thông, ví dụ như làm ở trong nhà hàng, làm trong tiệm nails, làm công việc tay chân. Nó sẽ không có yêu cầu cái kinh nghiệm hay là kiến thức đặc biệt gì cả. Thì thường những người chủ đó sẽ nhắm vào cái chương trình EB3.
Tức là EB3, EB3 là không có cần bằng cử nhân. không
Đúng
có
rồi.
cần dạ học thức tay nghề cao mà
Đúng.
có cần cái khả năng kinh nghiệm bao nhiêu thời gian không ạ?
Và cũng không có cần kinh nghiệm bao nhiêu thời gian cả. Ít hơn 2 năm là ổn, hoặc là không có từ từ không có kinh nghiệm cho tới 2 năm thì thường người ta sẽ dùng cái chương trình EB3 để mà họ tuyển nhân viên.
Bây giờ xin hỏi về điều kiện đối với hai cái dạng visa này, EB2 và EB3, điều kiện đối với từng loại visa giống điểm nào và khác điểm nào, thưa chị?
Thì nói chung á, là cái quy trình để mà những người chủ doanh nghiệp họ tuyển người từ nước ngoài thì nó như nhau. Tức là họ phải chứng minh cho Bộ Lao động của Hoa Kỳ và Sở Di trú thấy là họ tuyển không được người ở trong nước. Thì họ phải đi qua một cái quy trình khá là dài để mà họ tuyển. Thứ nhất là họ phải xin một cái bảng giá lương từ Bộ Lao động vì họ không muốn những người chủ doanh nghiệp này mướn cái người nước ngoài vào và trả cái giá lương quá thấp. Tại vì nếu mà họ làm như vậy thì những người nước ngoài có cái nguy cơ sẽ xin cái tiền trợ cấp của chính phủ. Thành ra họ phải trả cái mức lương theo cái giá thị trường. Thì họ sẽ soạn thảo một cái sơ yếu về cái công việc đó đưa cho Bộ Lao động và Bộ Lao động sẽ cho họ biết một cái bảng giá lương là trong cái thị trường đó, tại thì thành phố đó, chức vụ đó là mình phải trả cái mức lương tối thiểu là bao nhiêu. Sau khi họ có cái mức lương đó thì họ phải đăng quảng cáo trong cái thời gian 60 ngày. 60 ngày rồi thì họ sẽ xem là trong 60 ngày đó những người cư dân trong nước có tới xin việc hay không. Nếu mà có người nào tới xin việc thì họ phải phỏng vấn những người đó, họ phải lưu lại tất cả thông tin của những người ứng viên đó và họ phải đưa ra những cái lý do tại sao mà họ không có mướn cái người ở trong nước. Đôi khi có một số công ty thì họ quá cần nhân lực, thành ra họ vẫn tuyển người trong nước, nhưng mà sau khi họ tuyển người trong nước họ vẫn thiếu, họ vẫn có cái nhu cầu để mà tuyển người nước ngoài. Thì khi mà họ hoàn tất cái thời gian đó thì kế tiếp họ sẽ mở một cái hồ sơ tại Sở Lao động cho cái người nước ngoài. Thì Sở Lao động có cái trách nhiệm để mà kiểm tra kinh nghiệm, học vấn và những cái thông tin được cập nhật từ công ty và cái người ứng viên và họ xem coi hai bên nó có phù hợp với nhau hay không. Ví dụ như nếu mà cái người chủ đó đã đăng quảng cáo nói là họ đang tuyển một người quản lý có 1 năm kinh nghiệm mà cái người ứng viên đó không có kinh nghiệm thì họ sẽ nói là hai cái người này và cái công việc này nó không phù hợp với nhau. Thành ra họ sẽ xem coi cái người nó có hợp công việc hay không. Nếu mà hợp thì lúc đó thì họ mới cho phép mình mở hồ sơ với Sở Di trú. Thì cả đều là như vậy, EB2 hay là EB3 đều có cái quy trình như vậy.
Tức là không những là qua cái sự xét duyệt của Sở Di trú mà cũng qua cái sự xét duyệt của Bộ Lao động nữa. Bộ Lao động phải xác nhận thẩm định xem là cái ứng viên này mướn từ nước ngoài để vào thị trường lao động Mỹ có xứng đáng hay không, tại vì họ cũng muốn bảo vệ cho nhân công nhân lực của nước Mỹ nữa, họ không muốn là người nước ngoài vào tranh giành công ăn việc làm của nước Mỹ. Cái bảng lương mà họ đề nghị chủ thuê mướn lao động phải đưa ra đó là thứ nhất là để bảo vệ là không có bóc lột người lao động nước ngoài, cái thứ hai là nếu như mà có cái chuyện xảy ra cái chuyện bóc lột đó thì cái người nước ngoài đó có thể trở thành gánh nặng xã hội của Mỹ sau này. Và cái chuyện thứ ba nữa là cũng để bảo vệ công ăn việc làm cho người dân Mỹ nữa. Tại vì nếu mà mướn từ người nước ngoài mà rẻ quá thì dân Mỹ sẽ bị thất nghiệp. Người ta sẽ mau mau người ta chọn cái nhân công nước ngoài không. Thì đó là cái lý do mà tại sao phải có cái sự nhúng tay của Bộ Lao động Mỹ để họ quyết định là đây là một cái tình trạng rất là thích đáng, là vì đã thử ở trong nước rồi kiếm không ra người, hoặc là kiếm ra người mà vẫn còn thiếu, mà không có đáp ứng được nhu cầu, cho nên tôi mới vươn ra cái thị trường nước ngoài, và đó là một cái nhu cầu chính đáng, và khi ở nước ngoài đó thì cái ứng viên đó cũng phải đáp ứng những cái yêu cầu này thì mới được vào nước Mỹ để mà làm việc. Dạ thưa chị, xin hỏi là với cái hai cái dạng visa đều mà lao động để được thẻ xanh á thì nghe nó hấp dẫn quá, tại vì rất là nhiều người muốn được có thẻ xanh ở Mỹ bằng cách này hay cách khác, nhiều khi họ phải tiền mất tật mang, họ bất chấp rủi ro họ làm tất cả để được cái thẻ xanh, mà chỉ để đi lao động ở Mỹ mà có thẻ xanh thì nghe hấp dẫn và rất dễ dàng. Như vậy thì biết bao nhiêu người được, biết bao nhiêu người sẽ đăng ký và biết bao nhiêu người được, nhưng mà có dễ như vậy hay không, có những cái khó khăn, có những cái thử thách, mà có những cái gọi là sàng lọc như thế nào đối với hai dạng visa này?
Bây giờ mình nói trước về cái dạng EB2 đi. EB2 là như lúc nãy mình nói là mình phải có một cái người trình độ rất là cao, kinh nghiệm rất là chuẩn. Và khi mà mình đang tìm một cái công việc ở cái vị trí đó thì thường cái khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và cái khả năng để mà mình quản lý mọi thứ thì nó rất là cao. Thì đối với cái thị trường Việt Nam, một người ở trong nước mà muốn tuyển công việc với cái visa EB2 á, thì cái xác suất thành công nó rất là thấp. Thường mình thấy là những em du học sinh đang ở tại Mỹ mà đang học bằng bằng master hay là cao hơn, thì những cái công việc đó sẽ dành cho các em du học sinh đó. Đương nhiên là chúng ta sẽ cạnh tranh với lại rất là nhiều người, tại vì khi mà họ đã một công ty đã quyết định mướn một người nước ngoài thì đương nhiên chúng ta sẽ gặp sự cạnh tranh của những bạn khác. Ví dụ như các bạn từ Trung Quốc hoặc là những bạn từ nước
Những cái thị trường lao động khác cũng cạnh tranh lắm, và nhân công họ lại dồi dào, và kinh nghiệm họ cũng cao, tay nghề giỏi.
nước Trung Quốc và Ấn Độ là hai cái thị trường mà cạnh tranh nhiều nhất cho những cái loại visa này, vì họ họ có cái đặc biệt là Ấn Độ, vì họ có cái nước của họ là nói tiếng Anh sẵn rồi và họ rất là cao. Nhưng mà đối với lại cái thị trường tuyển nhân viên cho visa EB3 đó, thì thật sự là nước Việt Nam mình là một cái nước rất là thích hợp để mà tuyển người. Vì lý do tại sao lúc nãy Jennifer có nói về cái vấn đề thị trường Ấn Độ, nhưng mà cái thời gian chờ đợi visa cho thị trường Ấn Độ rất là lâu, hiện giờ là có thể là chờ mười mấy năm mới có visa. Thành ra những người chủ doanh nghiệp nếu mà họ đang cần người liền thì họ không có chịu chờ đợi lâu như vậy. Còn thị trường Việt Nam là một cái thị trường visa có sẵn, tức là visa gọi là visa current, là khi mà mình mở hồ sơ và mình duyệt xét giấy tờ xong là chúng ta có thể đi, tại vì mình không có chờ đợi cái phiên visa, cái lịch visa của Việt Nam. Lý do tại sao cái chương trình này đã và đang được áp dụng bởi những người chủ doanh nghiệp là trên thực tế ngay tại thị trường Mỹ họ tuyển không ra người. Rất là nhiều người chủ doanh nghiệp của những công ty mà Jennifer đại diện, giống như là công ty xây dựng, nhà hàng, chủ tiệm nails, bệnh viện, những người đó họ mỗi ngày họ đều đăng quảng cáo, họ đều trả tiền tiền quay hồng thêm cho những người nhân viên của họ để giới thiệu người mới vào, mà họ lại kiếm không được nhân viên. Và hiện giờ cái tình trạng này nó đang rất là nghiêm trọng ở tại thị trường Mỹ, vì cái vấn đề bệnh dịch, không không ai chịu đi làm, mà công ty bắt đầu mở lại thị trường. Thành ra những người chủ doanh nghiệp này họ bắt buộc họ phải tìm kiếm những người để mà làm cái công việc tay chân đó, để mà họ đáp ứng nhu cầu của khách hàng của họ. Ngoài ra tại thị trường Mỹ á, thì chúng ta thấy thêm một vấn đề nữa là hiện giờ cái giới trẻ mà đang vừa mới lớn thì họ không có chọn những cái ngành nghề tay chân nữa. Hiện giờ rất là nhiều các em trẻ họ đang chọn những cái ngành nghề điện tử liên quan tới những cái vấn đề online. Họ thích phiêu du, họ thích làm việc tại nhà, họ thích cái sự tự do rất là hiếm hoi, mà họ thích làm những cái công việc tay chân. Thành ra những người chủ doanh nghiệp này họ có nhiều cái chức vụ làm việc tay chân, nhưng mà cái khó khăn là kiếm không được người và giữ không được người. Thành ra đó là lý do tại sao Bộ Lao động và Sở Di trú vẫn mở rộng cái chương trình này ra để mà họ tuyển người nước ngoài vào lấy thẻ xanh định cư luôn. Lý do tại sao cho lấy thẻ xanh luôn là tại vì họ không muốn những người chủ doanh nghiệp này phải tiếp tục đào tạo người hoài. Nếu mà giống như hồi nãy chị Trà My có nói về cái vấn đề visa H1B, H1B là một cái visa tạm thời thôi, và mỗi mỗi 3 năm thì chúng ta có phải gia hạn lại, tổng cộng là 7 năm. Thành ra nếu mà người chủ doanh nghiệp mỗi 3 năm là phải làm lại hồ sơ và phải tuyển nhân viên, và H1B một cái là hên xui nữa. Nó theo cái dạng mà xổ số. Nếu mà xui cái người mà mình chọn không có được chọn bởi sở di trú thì họ sẽ không được cái người nhân viên đó. Đó là lý do tại sao chúng ta có thêm một cái chương trình của EB3 và EB2 để mà họ ổn định cái số lượng nhân sự tại công ty của họ.
Như vậy là chúng ta đã hiểu là cái lý do cũng có những cái được và cái mất, cái lợi và cái hại của từng loại visa EB2. Mình nói luôn tiếng Anh cho nó dễ hiểu nha quý vị, EB2 và EB3. Thì với EB2 cái sự cạnh tranh ở đây có nghĩa là nó khốc liệt, nó cam go không chỉ là với những người Việt Nam với nhau, vì nó đòi hỏi tay nghề cao, tiếng Anh thông thạo, bằng cấp cao, và những cái đó thì dĩ nhiên là những người đang du học tại Mỹ là họ đã có cái lợi thế hơn là những người từ nước ngoài bước vào. Thì đó là cạnh tranh với những người Việt Nam đang có chân tại chỗ ở thị trường Mỹ rồi. Ngoài ra cũng phải cạnh tranh với thị trường lao động ở các nước châu Á khác mà có cái nguồn lực lao động cũng cạnh tranh không kém, đó là Ấn Độ hay là Trung Quốc, rất là dồi dào lao động và họ giỏi tiếng Anh, họ giỏi tay nghề nữa. Thật ra EB2 mang cái tính cạnh tranh rất là cao. EB3 vì nó không có đòi hỏi tay nghề cao cũng như là bằng cấp ưu việt xuất sắc, nó chỉ là những dạng lao động phổ thông, cho nên là cái việc mà cạnh tranh thì không có nhiều, không có gay gắt như vậy. Nhưng mà ngược lại thì quý vị cũng thấy tại sao có cái nhu cầu về cái lao động này, là vì trên thị trường lao động ở Mỹ, người dân bản xứ họ không thích làm những công việc chân tay thủ công phổ thông, mà họ hướng tới những công việc cao cấp hơn. Thành ra những cái công việc còn lại thì phải thuê mướn từ nước ngoài vào, hoặc là dựa dẫm chủ yếu vào lực lượng di dân, là những người không quản ngại khó khăn để làm việc chăm chỉ vất vả để mà gây dựng cuộc sống giấc mơ Mỹ của họ. Và đó cũng là một cái cơ hội cho những người từ bên ngoài muốn xây dựng giấc mơ Mỹ, có kỹ năng hoặc là có cái sự cần cù lao động, thì có được cái cơ hội vào nước Mỹ để mà gây dựng cái cơ nghiệp của mình và cái cuộc sống của mình. Và EB3 nghe có vẻ đơn giản phổ thông, nhưng mà cũng không phải là dễ xin. Tại vì nếu mà dễ thì mình thấy là mọi người cũng đều rủ nhau đi lao động, xuất khẩu lao động hết rồi. Và hiện bây giờ thì mình thấy là người Việt không có ngại thử thách những cái cơ hội được đi lao động ở nước ngoài, từ thị trường lao động gần gần trong khu vực, từ Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc vân vân, mà thậm chí là đi ra xa hơn nữa là tới thị trường lao động Mỹ, là một cái giấc mơ rất đối với rất là nhiều người. Thậm chí họ bị tiền mất tật mang, họ bị gạt, họ bị những cái dịch vụ gạt nè, rồi nói không đúng sự thật, rồi nhiều khi là rơi vào những cái đường dây buôn người nữa. Thành ra mình cũng dạ xin luật sư Hà cho biết là với EB3 nghe có vẻ lao động phổ thông như vậy thì quá dễ, mở ra một cái là cả triệu người đăng ký như chơi. Nhưng mà có dễ như vậy không? Có những cái gì để cho mình biết là không dễ đâu nhé, đừng dễ bị những cái dịch vụ hay là những cái người mà họ lừa gạt, họ phỉnh gạt mình để tiền mất tật mang, thưa luật sư?
Thì cái chủ yếu của hai cái chương trình này là họ họ muốn tạo cơ hội để mà những công ty này họ tìm những người làm cho họ lâu dài. Thành ra ở ngay tại 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 thị trường Việt Nam á, thì có rất là nhiều dịch vụ họ mở ra những cái sự kiện rất là lớn, coi như là họ mở hồ sơ cho rất là nhiều người, mà một số người đó họ sẽ không có đạt được điều kiện để mà đi. Mặc dù mình nghĩ là công việc phổ thông là rất là dễ đi, nhưng mà những người này họ có thể là họ bị tiền án, hoặc là họ không có hoặc là họ không có ít nhất là học tới lớp 12, tức trình độ quá thấp, hoặc là họ đóng quá nhiều tiền cho những cái nơi dịch vụ này. Tại vì một trong những cái tối kỵ của cái chương trình EB2 hoặc là EB3 đó là họ sợ cái người nước ngoài bỏ tiền ra mua chức rồi xong sang qua bên đây không có làm việc. Thành ra đó là lý do tại sao Bộ Lao động cũng như là Sở Di trú và lãnh sự Việt Nam họ họ kiểm tra rất là nghiêm khắc về những ai đi những cái chương trình lao động này. Thứ nhất là có quan hệ bà con dòng họ gì với lại những người nhà tuyển
Thuê
tâm, cái
mướn.
nhà tuyển dụng có thật sự đăng quảng cáo, có thật sự tuyển người hay không. Đôi khi họ còn liên lạc những cái người mà nhà tuyển dụng đã liệt kê tên tuổi, họ sẽ liên lạc, họ sẽ nói là bạn có phỏng vấn với công ty này hay không và bạn có những cái kỹ năng gì. Họ sẽ kiểm tra rất là nghiêm khắc. Và thứ ba đó là họ sẽ kiểm tra cái giao dịch tiền bạc giữa người chủ doanh nghiệp và cái người ở bên Việt Nam. Từ có một số ngành nghề đó, rõ ràng là không có thiếu người ở bên đây. Ví dụ như những cái tổ chức tại Việt Nam họ hay dùng những cái thương hiệu lớn ở bên Mỹ, ví dụ như Pizza Hut hay là Kentucky Fried Chicken, nói là những cái nơi đó là đang thiếu người, không có tuyển được người. Nhưng mà trên thực tế, nếu mà mình nhìn vào cái sức lao động của những cái thương hiệu đó, thường họ sẽ dùng dùng các em 15, 16 tuổi ở tại đây rất là nhiều, rất là dễ
Những
dàng.
học sinh vừa đi học vừa đi làm đó.
Đúng rồi. Thành ra cái việc mà sở lao động và lãnh sự tin là cái ngành đó là đang thiếu ấy, thì nó cũng rất là hiếm hoi. Thì đó là lý do tại sao nhiều người ở tại Việt Nam bị tiền mất tật mang mà đi không được. Và một trong những cái mà lãnh sự hay yêu cầu á, là mình phải cập nhật cái bản hợp đồng giữa mình và cái công ty tuyển dụng, hoặc là mình và cái công ty dịch vụ. Và khi những cái người ở tại Việt Nam họ đưa cái bản hợp đồng ra, thấy là có một vài công ty là 80 ngàn, 90 ngàn, thì họ thấy rất là vô lý là tại sao mình trả 90 ngàn hay là bao nhiêu đó để mà mình đi qua bên đây làm trại gà hay là làm những cái công việc phổ thông nó không có hợp lệ hợp lý, hoặc là tại sao mình là đang làm bác sĩ ở bên Việt Nam, tại sao mình chấp nhận qua bên đây đi đi rửa chén? Và tại sao cái người ở bên Mỹ lại tuyển một cái người bác sĩ vào nhà hàng của họ để rửa chén? Thành ra nó có nhiều yếu tố mà họ sẽ kiểm tra trong cái việc này. Khi mà mình nhìn vào cái hồ sơ thì mình rất là nghiêm khắc với lại cái người chủ cũng như là cái người ứng viên để xem coi công việc họ có phù hợp hay không. Tại một trong những cái câu hỏi mà nhiều người ứng viên khi mà họ liên lạc với mình, họ hỏi là em có thật sự cần làm cho những công ty này không chị? Thì nếu mà họ đã có cái ý định đó thì bên nhân phòng của mình sẽ từ chối cái hồ sơ, tại vì mình biết là họ không có thật sự muốn làm, và những người chủ doanh nghiệp này thật sự rất rất cần cần người. Thành ra đó là những cái yếu tố mà lãnh sự sẽ nhìn để mà để tra.
Mình nói vậy để biết là cái khâu sát hạch nó khó khăn tới cỡ nào, tại vì nếu mà nói lao động phổ thông quá dễ dàng dễ dãi như vậy thì làm sao mà có thể lường trước hoặc là ngăn chặn được những cái sự lạm dụng. Thành ra cái sự sát hạch là nó từ hai phía, họ coi cả cái bộ hồ sơ của ứng viên lẫn cái bộ hồ sơ của người chủ thuê mướn từ cái
Đúng
doanh nghiệp thuê mướn nữa, để xem coi nó có hợp lệ với nhau, nó có gọi là hai bên, một bên cung một bên cầu, có đúng đáp ứng nhu cầu với nhau hay không, và có những cái sự nào bất hợp lý phi lý hay không. Với lại cái chuyện mà có cái sự giao dịch hồ sơ tiền bạc lẫn nhau đó, là cái đó là cái quan trọng, tại vì nhiều người họ bỏ tiền ra để họ mua một cái vé đi qua
rồi.
Mỹ, coi như là mình gọi nôm na là mua thẻ xanh theo cái dạng mà đi lao động nữa đó. Thành ra có những cái sự sai phạm vi phạm hoặc lạm dụng đó, cho nên họ cũng ra rất là cẩn thận, họ sát hạch rất là gây gọi là gây cấn gây gắt gao. Nhưng mà thưa chị Hà, như vậy cũng có thể nói rằng là đối với những cái ngành nghề mà dễ quá, dễ kiếm lao động quá thì chắc chắn là sẽ khó đưa người lao động từ nước ngoài vào. Ví dụ như mình nói đơn cử như ở Việt Nam, ở đây người Việt Nam mình chủ yếu là nghề nail rất là thịnh hành, những ông chủ tiệm nail, bà chủ tiệm nail vân vân. Nếu mà họ muốn thuê mướn người từ Việt Nam thì chắc cái đó khó lắm, tại vì cái chuyện là ở thị trường Mỹ này, cái người mà thuê mướn lao động mà người nghề nail nó không có khó, chứ chắc là chỉ dành cho những cái nghề nào khác thôi, chứ còn những cái nghề mà đơn giản dễ kiếm như vậy cũng không có được có nhiều cơ hội đâu, phải không ạ?
Nói vậy nhưng mà gần đây á, thì văn phòng của em đang đại diện rất là nhiều người chủ tiệm nail để mà tuyển thợ, tại vì họ đang gặp cái tình trạng là trước dịch họ cũng đã thiếu thợ rồi, tại vì thợ có cái thói quen đổi tiệm rất là nhiều, thành ra rất là nhiều người họ rất là nhiều người chủ tiệm nail họ không có giữ được thợ lâu dài, thì đó là một trong những cái rắc rối mà họ gặp trước mùa dịch. Nhưng mà bây giờ sau mùa dịch á, đang giữa mùa dịch á, thì họ gặp cái vấn đề thứ nhì là thợ không chịu đi làm vì ở nhà lãnh cái tiền thất nghiệp thì nó nhiều hơn là cái tiền lương, thành ra họ thường yêu cầu cái người chủ doanh nghiệp đó phải trả tiền mặt họ mới chịu đi làm. Thành ra nhiều người chủ tiệm họ đã liên lạc với văn phòng của Jennifer để yêu cầu họ tuyển thợ từ nước ngoài hoặc là tuyển thợ ngay trong nước, các em du học sinh mà đã có bằng nails hay là những người ở bên Việt Nam mà có tay nghề chuẩn. Đương nhiên tuyển ở trong cái ngành nails nó không phải là việc dễ, vì cái ngành nails không phải là ai muốn vào làm cũng được. Ngành nails cũng là một trong những cái ngành mà chúng ta cần chứng chỉ, mình phải học mấy trăm giờ mình mới ra ngành được. Thành ra cái người ở bên Việt Nam không phải là mình muốn tuyển anh em dòng họ bà con cô bác gì vô tiệm nail của mình là được. Không, thường á, là khi mà bên văn phòng của mình làm như vậy á, là mình sẽ xem cái hồ sơ của cái người ứng viên ở bên Việt Nam họ có thật sự có kinh nghiệm trong cái ngành thẩm mỹ hay không, và cái nơi họ được đào tạo là như thế nào, có thật sự đạt được tiêu chuẩn quốc tế hay không, có ghi giờ rõ ràng hay không, và họ có cái bằng cấp kinh nghiệm có thể chứng minh được hay không. Nếu mà họ đạt được cái tiêu chuẩn đó và cái người chủ ở bên Mỹ họ đồng ý đi theo đúng cái quy trình của Bộ Lao động thì mình đã làm được một cái hồ sơ như vậy, bảo lãnh thợ nails từ nước ngoài vào làm cho cái người chủ. Cái người cuối cùng vào làm trong tiệm nails là hồi tháng 2 năm 2020, rồi xong bắt đầu tháng 3 là lãnh sự đóng cửa, là mình những cái cuộc phỏng vấn này nó không có diễn ra nữa, lãnh sự mở cửa là một cái
Với những cái nghề, với những cái nghề mà nó hơi tức là không đòi hỏi lao động tay nghề cao, hay là cũng mình gọi là hơi dễ dàng một chút xíu đó, phổ thông một chút đó, thì cái sự khó khăn đó nó nằm ở cái chỗ là người chủ lao động phải chứng minh được là đã mướn ở đây không được người, và cũng như chị nói là nếu mà tiệm nail thì đã bị những cái người thợ nail không có ở lâu dài, bị họ là một vài tháng họ phải bỏ đi, là tức là bị rất là nhiều những cái kinh nghiệm không mấy là thành công sau khi đã mướn ở cái người từ lao động trong nước. Thì những cái đó là những cái khâu chứng minh rất là khó khăn chứ không phải là dễ, không phải nói miệng mà người ta tin, cũng
Đúng rồi.
và cũng phải chứng minh là tại sao tôi phải vươn ra thị trường nước ngoài để đưa một cái người đó vào. Đối với những ngành nghề dễ như vậy thì cái khâu sát hạch nó càng khó hơn nữa. Để nói cho quý vị biết là đối với những cái visa đi lao động là những cái lĩnh vực rất là béo bở để người ta có thể lạm dụng và người ta lường gạt, cho nên quý vị mà nghe cái gì dễ dãi thì quý vị phải cẩn trọng kiểm tra nhiều nguồn thông tin khác nhau, và mình cũng cần phải có những cái kiến thức cơ bản để hiểu được thị trường lao động Mỹ như thế nào, những cái yêu cầu điều kiện của Bộ Lao động, Bộ Di trú Mỹ họ yêu cầu ra làm sao để mình tránh bị tiền mất tật mang. Dạ, bây giờ nói về cái thủ tục rồi, bây giờ xin hỏi cái tiến trình xét duyệt hồ sơ EB2, EB3 nó có khác nhau như thế nào, thời gian trung bình là bao lâu?
Thời gian trung bình thì nếu mà mở hồ sơ ở bên Mỹ thì hoặc là bên Việt Nam thì cái thời gian mình chạy hồ sơ thì nó khoảng chừng 1 năm rưỡi, tại vì cái phần lâu là cái phần Bộ Lao động lúc trước dịch thì họ duyệt xét khoảng chừng 90 ngày tới 120 ngày, nhưng mà sau dịch thì họ sau khi mà mình thấy là cái nền kinh tế của Mỹ nhiều người bị mất việc thì họ siết chặt, họ duyệt lâu hơn khoảng chừng 6 7 tháng thì mình mới có được cái chứng chỉ lao động. Thì sau khi có cái chứng chỉ lao động thì mình mới mở hồ sơ với lại sở di trú. Thì sở di trú họ có hai cái dạng để mà duyệt xét. Một á là duyệt xét theo cái lịch bình thường, còn hai á là mình đóng phí thêm để mà mình duyệt xét quá tốc. Thì duyệt xét quá tốc á lúc trước á là họ sẽ cho mình một cái câu trả lời trong vòng 14 ngày. Nhưng mà trong cái mùa dịch này á, mặc dù mình trả cái tiền duyệt xét quá tốc, cái 14 ngày đó là mình thấy là hầu như là 99% của những bộ hồ sơ của mình họ kêu bổ túc thêm, bổ túc thêm, bổ túc thêm. Họ cố gắng làm mọi cách để mà họ gia hạn cái thời gian chờ đợi. Nếu thành công ở cái giai đoạn sở di trú, sau đó thì hồ sơ sẽ được gửi tới lãnh sự ở tại Việt Nam, và người bên Việt Nam sẽ chuẩn bị sắp xếp đi phỏng vấn, họ sẽ chuẩn bị những thứ giống như là sơ yếu lý lịch và khám sức khỏe và lên lịch phỏng vấn. Và nếu thành công trong cái cuộc phỏng vấn thì họ sẽ được cấp cái visa. Thì nguyên cái quy trình đó thì khoảng chừng 1 năm cho tới 1 năm rưỡi tùy theo lịch của sở di trú và sở lao động.
Với cái dạng visa EB2, EB3 đi lao động tại Mỹ thì cái người ứng viên từ Việt Nam hoặc là từ bất cứ một cái thị trường lao động nào khác muốn có cơ hội tới Mỹ làm việc, cái cơ hội đó hoàn toàn không nằm trong tay của họ và cái sự quyết định của họ hoặc là cái nỗ lực cá nhân của họ, mà nó tùy thuộc rất nhiều vào cái người chủ lao động từ thị trường Mỹ. Cái người mà cần cái người lao động đó phải chứng minh rất nhiều từ đầu tới cuối với cơ quan hữu trách Hoa Kỳ là vì sao họ đưa một người nước ngoài vào chiếm một cái vị trí công ăn việc làm của một người dân Mỹ bản xứ. Thành ra ở đây thì quý vị phải, nếu mà quý vị muốn hướng tới một cái cơ hội đi làm việc tại Mỹ đó, quý vị phải tìm kiếm những cái nhà tuyển dụng lao động uy tín và thực sự là có công ăn việc làm, họ có cơ sở đàng hoàng và họ cũng có nhu cầu thật sự. Mình tìm hiểu và mình nộp đơn, tức là xin tuyển dụng với họ. Và dĩ nhiên là cũng có rất là nhiều những cái trường hợp tiền mất tật mang ở cái chỗ là những cái nhà tuyển dụng này nhiều khi là những nhà tuyển dụng ma hoặc là những cái tổ chức buôn người vân vân, thì quý vị phải cẩn thận để tìm đúng cái nơi mà mình cần tìm, và mình tìm hiểu lai lịch của nguồn gốc của cái doanh nghiệp đó rồi thì hai bên trao đổi với nhau về những cái chi tiết bên cần bên bên đáp ứng như thế nào, có phù hợp hay không, thì quý vị tức là hoàn toàn lệ thuộc, phụ thuộc vào cái người thuê mướn lao động đó để họ làm cái bộ hồ sơ cho mình, là vì họ phải chứng minh với bên phía Mỹ rất là nhiều, là họ chứng minh tài chính của họ, khả năng của họ và tất cả những cái nỗ lực mà họ đã tìm kiếm ở đây bất thành để họ đưa quý vị vào. Thành ra cái câu chuyện mà đi lao động ở nước Mỹ nó không đơn giản là mình có khả năng hoặc là mình là một người rất là xuất sắc hay mình là đáp ứng mọi yêu cầu là mình có thể có cái cơ hội đó được, mà mình phải chờ đợi có một người thuê mướn mình mà một người đó sẵn sàng đứng ra để làm hồ sơ chứng minh cho mình, thì cái đó là một cái điều khó khăn nhất trong cái visa EB2 và EB3. Tại
Đúng rồi.
vì một cái visa đi qua Mỹ lao động mà được trở thành thường trú nhân luôn thì quý vị nghĩ đi, nó đâu có dễ phải không ạ? Xin hỏi luật sư Jennifer, với cái bộ hồ sơ EB2, EB3 chi phí mà để mà nộp cho sở di trú Mỹ để hoàn tất, thì thường thường là khoảng bao nhiêu?
Thì thường á là cái người chủ doanh nghiệp á là họ phải chịu trách nhiệm cho cái phần phí đăng quảng cáo, tức là một số người nước ngoài hoặc là những người ứng viên á họ quá muốn qua đây và họ họ nói là họ sẽ trả những cái chi phí đó, nhưng mà cái tối kỵ của sở di trú và sở lao động là không cho phép cái người ứng viên đóng cái tiền quảng cáo ở những cái nơi mà cần quảng cáo, và cái
Là
chi phí
không có trả tiền thuế cho cái người chủ doanh nghiệp.
đúng rồi đúng rồi. Và cái chi phí thứ nhì là cái phí như chị Trà mới nói là phí của sở di trú, thì cái phí mà duyệt hồ sơ theo cái lịch trình bình thường là 700 đô, cái lịch trình bình thường có thể là 7-8 tháng để mà họ duyệt cái hồ sơ đó. Còn nếu mà chúng ta muốn sở di trú họ duyệt nhanh thì mình có thể trả thêm cái phí duyệt quá tốc là 2.500, tổng cộng giữa cái giá bình thường và cái giá phí quá tốc là 3.200 đô. Đương nhiên là như Jennifer nói là họ có thể cho mình một cái câu trả lời trong vòng 14 ngày, nhưng mà cái câu trả lời đó là thường bổ túc thêm giấy thuế, bổ túc túc thêm giấy tờ chứng minh.
Và bây giờ thí dụ như với EB2, EB3 nộp lần đầu không thành công thì có cơ hội nộp lại lần khác lần sau có, hay là có giới hạn là chỉ một lần thôi là chúng tôi biết cái phốt của quý vị rồi là chúng tôi từ chối luôn hay không?
Thì tùy theo cái lý do từ chối là như thế nào. Ví dụ như nếu mà họ cảm thấy là nếu mà mình đang ở cái giai đoạn của sở lao động thì thường họ sẽ từ chối, là vì họ cảm thấy là cái người chủ doanh nghiệp đó họ không có đăng quảng cáo ở đúng nơi, hay là quảng cáo mà họ đã nộp vô trong sở di trú nó đã hết hạn, hay là nó không đúng ngôn từ. Tại vì cái khó ở cái chỗ này là mình phải dùng đúng ngôn từ nữa khi mà mình đăng quảng cáo, và đó là lý do tại sao mà nhiều anh chị em trong chủ tiệm nails họ họ phân vân về cái vấn đề này. Vì mình trao đổi, mình hỏi là anh chị tuyển người như thế nào thì họ sẽ nói là tôi đi dán ở ngoài chợ ở Việt Nam và tôi gọi như này như kia, họ không có dùng đúng cái ngôn từ. Thành ra những cái yếu tố như vậy á họ sẽ kiểm tra thì họ sẽ từ chối. Nếu mà trong như cái trường hợp bị từ chối như vậy á, thì họ sẽ không có bắt cái hồ sơ của mình. Cái người chủ doanh nghiệp đó có thể đăng quảng cáo lại dùng những cái ngôn từ đúng ở những cái nơi đạt được tiêu chuẩn của sở lao động thì mình có thể mở hồ sơ lại. Còn thường ở cái phần sở di trú bị từ chối á, là cái người chủ doanh nghiệp đó không có chứng minh được thu nhập đủ để mà bảo lãnh cho cái người ứng viên. Ví dụ như hiện giờ trong cái năm 2020 rất là nhiều nhà hàng hay là chủ tiệm nails họ khai lỗ. Thành ra khi mà mình có cái giấy thuế 2020 khai lỗ thì sở di trú nói không đủ tiền, thì lúc ở giai đoạn đó mình vẫn có thể mở một cái hồ sơ lại. Còn nếu mà mình đang ở lãnh sự mà mình đưa ra một cái bản hợp đồng và lãnh sự thấy bản hợp đồng mấy chục ngàn thì họ sẽ từ chối, và sau này nếu mà mình cố gắng mình mở hồ sơ lại thì cái xác suất mà mình bị từ chối hồ sơ nó sẽ rất là cao,
Cao,
vì họ
coi
là
như
những
bị phốt rồi đó.
đó là nằm trong sổ đen rồi đó.
Nó có ba cái khâu ở ba cái cửa ải là ở lãnh sự, ở bộ lao động và ở sở di trú. Mình bị bác ở cái khâu nào đó, mà nếu cái khâu mà mình bị bác đó là do người ta nghi ngờ cái tính trung thực của cái hồ sơ là coi như không có cơ hội để nộp hồ sơ lại, không còn cái cơ hội thứ hai. Nhưng mà nếu mà quý vị bị thất bại lần này, quý vị vẫn có những cái cơ hội để mà nộp xin những cái người chủ lao động khác phải không chị? Ví dụ bữa
Đúng.
nay, năm nay tôi xin với cái người chủ lao động này tôi bị thất bại hồ sơ, năm sau có người khác muốn mướn tôi vẫn nộp được phải không?
Thường á, văn phòng của mình mở hồ sơ đó, thí dụ như trong cái trường hợp mà một gia đình có hai vợ chồng, hai ngành nghề, hai kinh nghiệm khác nhau, thì bên văn phòng của mình có thể mở cho người vợ một cái hồ sơ theo cái kinh nghiệm học vấn của người vợ và người chồng. Hồ sơ theo kinh nghiệm học vấn của người chồng mình sẽ chạy hồ sơ như vậy, và cái nào mà được sở lao động chấp thuận hoặc sở di trú chấp thuận trước thì cái đó là cái hồ sơ mà mình sẽ dùng để mà đi phỏng vấn.
Để thấy được cái cơ hội đó có cái sự gọi là giới hạn tối đa hay không. Tại vì trong cái hệ thống di trú của Hoa Kỳ có những loại hồ sơ hoặc có những loại xét duyệt mà họ chỉ cho một cái giới hạn tối đa. Ví dụ như đi thi quốc tịch bao nhiêu lần không đậu thì thôi chẳng hạn vậy. Thì đi hồ sơ xin visa cũng vậy, bao nhiêu lần đó thì không đậu thì thôi chẳng hạn. Thì bây giờ đối với EB2, EB3 thì quý vị bị thất bại lần này, quý vị vẫn có cơ hội thử ở những cái lần sau, nhưng mà quan trọng là quý vị phải chứng minh quý vị là thật sự là chính đáng, tôi đây là người có đúng cái nhu cầu, mục đích, mục tiêu của tôi tới đây là để lao động thật sự và tôi là ứng viên thích hợp và người chủ lao động đã chứng minh tất cả những cái bước cần thiết. Đó, đúng người thật việc thật thì mới có cơ hội, chứ còn không có một cái dụng ý nào khác đó thì nó sẽ là một cái phốt lâu dài. Dạ, bây giờ thí dụ như hồ sơ EB2 năm nay tôi có một người nào mướn đó mà tôi bị thất bại, năm sau tôi có thể mở EB3 được không? Rồi nếu EB3 tôi thất bại rồi tôi có chuyển qua EB1, EB2 hoặc sau này tôi đi EB5 thì tôi có bị cái tiền tích trong cái hồ sơ để người ta thấy là đã từng bị khước từ rồi thì những cái EB sau này không còn cơ hội hay không?
Dạ, nếu mà những cái lý do mà mình bị từ chối giống như là lý do thứ nhất, thứ nhì mà Jennifer nói thì mình vẫn có thể thoải mái mở những cái hồ sơ khác. Còn nếu mà dính dáng gì tới vấn đề làm hồ sơ giả, buôn bán gì đó thì những cái hồ sơ khác đều sẽ bị rắc rối. Và tại sao chị nghe ở bên thị trường Việt Nam á, rất là nhiều người bị tiền mất tật mang là tại vì có một số dịch vụ á, họ liên kết với lại một số công ty ở tại đây và đã lãnh sự đã phát giác là họ dịch vụ đó đã trả tiền cho những cái công ty đó. Và sau đó tất cả những cái hồ sơ nào từ cái nguồn gốc của công ty đó hoặc là từ cái nguồn gốc của dịch vụ đó họ đều bị bác hết, cho dù có thể là họ đang quảng cáo đúng và trả mức lương ok và cái người ứng viên họ có kinh nghiệm, nhưng mà nếu mà cái tên đã gắn liền với lại những cái công ty như vậy thì cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Yeah. Cảm ơn chị Hà rất là nhiều. Vừa rồi chúng ta đã cùng luật sư di trú Jennifer Hà tìm hiểu những cái điều kiện cũng như là những cái thử thách cam go của EB2, EB3 là hai dạng visa đi sang Mỹ lao động để có cơ hội được làm thường trú nhân, tức là thẻ xanh định cư qua công ăn việc làm. Và hai cái dạng visa này nó khác nhau như thế nào, nó tương đồng ra sao thì quý vị cũng đã hiểu biết rõ. Quý vị có những thắc mắc nào liên hệ thì Trà My sẽ ưu tiên trả lời những câu hỏi đó cho chủ đề ngày hôm nay. Còn ngoài ra lúc này đang chờ đợi thì Trà My sẽ nhờ luật sư Hà giải đáp những thắc mắc cá nhân của những người đang theo dõi chương trình. Bạn Mẫn Minh là có thẻ xanh 10 năm rồi về Việt Nam có việc thì được ở lại tối đa là mấy tháng phải đi trở lại qua Mỹ?
Dạ, nếu mà anh đã có thẻ xanh 10 năm rồi, anh có thể đi 364 ngày và không có gặp trục trặc khi mà quay về Mỹ. Nhưng mà nếu mà anh có dự định là sẽ đi trên một năm thì trước khi mà mình ra khỏi nước Mỹ mình nên làm một cái tờ đơn, nó gọi là re-entry permit, là cái giấy phép để mà mình đi ra nước ngoài một thời gian lâu dài. Thì nếu mà mình không có cái giấy phép đó trước khi mình đi đó thì mình có cái nguy cơ là mình không có quay lại được nước Mỹ, hoặc là mình phải xin giấy phép ngay tại Việt Nam là mình chứng minh là mình không có cái ý định định cư ở tại ý định bỏ định cư ở tại Mỹ. Thành ra anh nên lưu ý cái việc đó và phải xin ngay lúc mà mình đang còn ở tại Mỹ, tại vì họ có cái yêu cầu là mình phải đi lăn tay và anh không thể lăn tay ở tại nước ngoài. Thành ra nên sắp xếp trước. Anh có thể lăn tay xong rồi về Việt Nam, rồi người thân có thể gửi cái giấy phép re-entry permit cho anh khi mà anh ở nước ngoài, nhưng mà anh không thể xin lúc mà anh đang ở nước ngoài.
Dạ, Cindy Vũ, Cindy Vũ xin hỏi là tôi đóng tiền visa rồi bao lâu mới được phỏng vấn?
Dạ, tùy theo là mình đang tùy theo là mình đang ở phỏng vấn ở diện gì hả chị? Mình không biết là hiện giờ chị đang phỏng vấn ở cái diện gì, nhưng mà khi mà mình đóng cái tiền visa rồi thì nó sẽ có một vài cái thủ tục mà chúng ta cần phải làm để mà hoàn tất và lấy được cái lịch hẹn phỏng vấn. Thứ nhất là chúng ta cần phải đóng tiền phí, sau đó chúng ta cần phải điền cái mẫu đơn DS-260. Thứ ba là chúng ta phải nộp tất cả những giấy tờ lý lịch cá nhân, ví dụ như hộ chiếu khai sinh, tờ đơn lý lịch tư pháp, hôn thú, vân vân, những thứ đó. Và sở di trú, cơ quan lãnh sự họ sẽ kiểm tra và xem coi mình có nộp đầy đủ giấy tờ hay không, lúc đó thì họ mới lên lịch phỏng vấn. Thì gần đây bên văn phòng của mình đưa ra một cái ví dụ hồ sơ EB3, mình đã hoàn tất nộp giấy tờ hồi lúc cuối tháng 3 và nay mình đã nhận được thư phỏng vấn cho khách hàng của mình vào cuối tháng 6, thì khoảng chừng 90 ngày.
Dạ, hồ sơ 824 sau khi được chấp thuận thì các bước tiếp theo là gì, thời gian chờ đợi là bao lâu ạ?
Dạ, 824 thì thường chúng ta sẽ phải chờ được cái thông báo từ bên National Visa Center, là cơ quan duyệt xét giấy tờ tại Hoa Kỳ, trước khi hồ sơ được gửi tới lãnh sự. Nếu mà mình chờ lâu quá, khoảng chừng 60 ngày mà chưa thấy thông báo từ National Visa Center, NVC đó, thì chúng ta nên liên lạc trực tiếp với họ để mà xác nhận là sở di trú đã gửi thông báo đó tới với họ. Vì khi hồ sơ tới NVC thì lúc đó chúng ta mới có một cái mã số của lãnh sự để mà mình đóng phí và nộp những cái giấy tờ cần thiết như là mẫu đơn DS-260 và những giấy tờ mà Jennifer đề cập lúc nãy.
Liên quan tới chủ đề là EB3, công ty bảo lãnh phải đóng phải chứng minh là có doanh thu tối thiểu là bao nhiêu thì mới bảo lãnh được người nhân công từ nước ngoài.
Thì cái số doanh thu thì nó không có một cái con số chính xác. Thường là họ sẽ nhìn vào cái số tiền người chủ doanh nghiệp đó dư ra. Sau khi mà họ trừ ra hết chi phí, mình đưa ra một cái ví dụ, một cái tiệm nails mình đang đại diện một năm doanh thu là 1,5 triệu, nhưng mà trong 2020 họ lại khai lỗ, thành ra nếu mà dựa vào cái giấy thuế 2020 không á, thì sẽ không có đủ, trừ khi cái người chủ doanh nghiệp đó họ chứng minh là mặc dù họ khai lỗ trong năm 2020, họ vẫn có tiền trong tài khoản ngân hàng để trả những cái chi phí và tiền lương cho cái người họ muốn bảo lãnh. Còn nếu mà mình nhìn vào cái giấy thuế của cái người chủ đó và cho cái mức lương của một cái người thợ nails là 35-40 ngàn đi, thì sau khi trừ ra hết chi phí mà họ vẫn dư ra 30 mấy ngàn như vậy đó, thì sở di trú sẽ xem là họ đủ khả năng để mà bảo lãnh người nước ngoài, và vì cái số tiền họ dư ra nó sẽ đủ để mà trả cái mức lương. Còn nếu khai lỗ thì họ sẽ nói là đã lỗ rồi làm sao mướn thêm người vào nữa.
Dạ, và cái chi phí của người chủ lao động này nó cũng phải tùy thuộc là họ có bao nhiêu nhân công dưới tay họ nữa. Nhưng một cái doanh nghiệp nhỏ có 2-3 người thì cái chi phí nó lại khác với một cái doanh nghiệp 200-300 người, thành ra cũng rất là khó nói. Dạ, từng cái hồ sơ họ sẽ xét duyệt dựa trên cái thực tế của từng người. Huỳnh Long là xin hỏi là EB2, EB3 đi lao động nước ngoài đó, cái người ứng viên có tốn nhiều tiền hay không? Vì nghèo tôi mới đi lao động xa xứ mà bây giờ phải tốn tiền nữa thì sao tôi lo được? Dạ, thì với cái chi phí để được đi lao động Mỹ, người ứng viên có tốn tiền nhiều không? Đó là câu hỏi của rất nhiều người.
Người ứng viên thì họ sẽ tốn một vài cái chi phí để mà họ lo cái số tiền visa với lại cái tiền phí dịch vụ. Bên văn phòng tùy theo cái, họ đi những cái văn phòng gì thì họ cái giá nó sẽ khác biệt với nhau. Nhưng mà cái điểm đặc biệt của cái loại visa EB2 và visa EB3 đó là chúng ta đi được vợ chồng con cái luôn. Tức là mình xin visa mà cái người phối ngẫu của mình và con cái dưới 21 tuổi đều được cấp visa. Đó là lý do tại sao một cái chương trình này nó rất là hấp dẫn cho cái người mà ứng viên.
Lao động nước ngoài, dạ.
Rồi, đúng rồi.
Nhưng mà vì nó hấp dẫn cho nên nó cũng rất là khó khăn.
Dạ
Dạ
đúng rồi.
không chị?
Và ngoài ra thì vì cái quy trình nó rất là khó khăn, thì cái tiền lệ phí nó cũng tương đối với lại cái thủ tục đó.
Dạ, mà chủ yếu là cái người thuê mướn là họ phải gánh chịu phần lớn những chi phí phải không chị?
Cái người thuê mướn á, thì mình sẽ chia nó ra thành hai phần. Cái người thuê mướn họ phải gánh chịu cái phần xin chứng chỉ lao động, quảng cáo và vấn đề chứng minh mức lương. Còn cái người ứng viên á, thì theo cái bộ luật á, thì sở di trú cho phép họ trả những cái chi phí liên quan tới cái tiền phí của sở di trú, tiền visa, tiền khám sức khỏe và tiền phí dịch vụ sau khi mà có được cái chứng chỉ lao động. Thành ra đó là lý do tại sao thường những người chủ doanh nghiệp họ chỉ có chịu đóng cái mức phí đó thôi, và họ rất hiếm những người chủ doanh nghiệp họ đồng ý để mà trả những cái phí để mà cái người ứng viên họ 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 thuê mướn luật sư làm cái phần giấy tờ khác, tại vì họ đã chịu cái phần bên này rồi. Thường mình sẽ thấy là những cái người chủ doanh nghiệp mà thuê mướn nhân viên theo cái dạng EB2 á, thì họ sẽ lo hết tròn cái chi phí đó, thì họ họ sẵn sàng bỏ cái số tiền đó ra để mà họ thu hút những người nhân tài có kinh nghiệm, có khả năng quản lý để mà điều hành cái chức vụ cao đó. Nhưng mà đối với lại những cái công việc phổ thông EB3 thì rất là hiếm những người chủ doanh nghiệp họ sẽ đồng ý bỏ những cái số tiền đó ra.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Cái sự phân tích rõ ràng như vậy để giúp cho quý vị đừng có bị nhập nhằng thông tin và cũng là tránh những cái sự lường gạt. Tại vì rất là nhiều những cái sự lường gạt dựa vào cái chuyện đi lao động nước ngoài. Quý vị cẩn trọng. Cái độ tuổi để được EB3 á, có giới hạn gì không? Tại nói đi lao động thì cái tuổi lao động cũng quan trọng lắm. Ví dụ tôi 60-70 tuổi mà tôi xin EB3 thì có được hay không?
Cái tuổi lao động thì nó khá là quan trọng, là tại vì nếu mà mình trên 55 tuổi á, thì họ sẽ xem là mình chạy hồ sơ là khoảng chừng 1 năm rưỡi, thì lúc đó là cỡ chừng 57 tuổi là mình qua, thì nó quá gần cái tuổi về hưu ở bên đây. Thì họ sợ là thứ nhất là sức khỏe của mình kém thì mình sẽ trở thành gánh nặng của Hoa Kỳ, thứ hai là cái thời gian lao động của mình nó không có đủ dài để mà mình đóng góp vào trong cái sở thuế ở bên đây, và mình phải xin cái tiền này tiền nọ của Hoa Kỳ. Thành ra cái tuổi nó cũng khá là quan trọng. Thường á là những người mà lớn tuổi một chút xíu á, thì bên nhân phòng của mình cũng đại diện một số gia đình cá nhân, họ thuê mướn những người qua chăm sóc các cụ hay là chăm sóc trẻ em làm việc tại nhà. Tại vì không phải chỉ có cái người chủ doanh nghiệp mới có thể bảo lãnh người qua thôi, nhưng mà những tư gia nếu mà họ có nhu cầu họ cũng phải đi qua cùng một cái quy trình đó để mà họ kiếm một cái người làm việc ngay tại nhà, thì ở cái độ tuổi đó thì nó phù hợp công việc hơn.
Tùy theo cái phạm trù lao động nữa, nếu mà quý vị nộp đơn vào cái vị trí gọi là những người phụ việc nhà, giúp việc nhà đó, thì cái độ tuổi nó không quan trọng gì mấy, nhưng mà những cái công việc khác thì quan trọng là cái tuổi lao động nữa. Dạ, cho em hỏi diện EB3 tháng 5 2020 em có lịch phỏng vấn nhưng do sắc lệnh của tổng thống nên bị hủy. Tháng 3 năm nay em có email của lãnh sự quán yêu cầu truy cập trang web để lấy lại lịch phỏng vấn. Hiện em có lịch vào tháng 6 năm nay được gửi qua email. Như vậy xin hỏi lịch phỏng vấn chỉ gửi qua email là đúng hay là phải có thư phỏng vấn trực tiếp qua đường bưu điện mới đúng, mới chính thức?
Hiện giờ là mọi thứ của lãnh sự sở di trú và bộ lao động á, là họ đã chuyển sang gửi qua thư điện tử hết rồi, thành ra cái lịch đó là lịch chính xác đó.
Xin hỏi tôi đăng ký diện EB3 phỏng vấn xong họ phát cái giấy màu xanh có nghĩa như thế nào?
Các giấy màu xanh là họ thường sẽ yêu cầu mình bổ túc hồ sơ, tức là họ đang thiếu sót một cái thông tin gì đó từ mình hoặc là người chủ doanh nghiệp. Thường ở trong cái tờ giấy màu xanh á, thì họ sẽ yêu cầu là mình bổ túc những cái điều kiện gì ở trong cái tờ giấy đó, và cái tờ giấy đó là một cái tờ giấy song ngữ, thành ra anh chị nên đọc kỹ là họ cần phải bổ túc cái gì. Ví dụ như cái người cuối cùng mà mình đưa qua hồi tháng 2 làm trong tiệm nails á, là họ yêu cầu họ cũng đưa một cái tờ giấy màu xanh đó, nhưng mà họ yêu cầu cái người chủ doanh nghiệp đó cập nhật thông tin giấy thuế mới nhất của năm mới nhất để xem coi cái công ty đó họ có bị ảnh hưởng gì hay không, vẫn có tiền, vẫn hoạt động bình thường hay không. Thì khi mà mình nộp cái thông tin đó vào thì họ lại cấp visa. Thành ra các anh liên lạc với lại văn phòng luật sư mà làm hồ sơ của anh chị xem coi họ đang yêu cầu mình bổ túc cái gì, và mình bổ túc ngay.
Bây giờ nói về EB5 là đầu tư. Em nộp hồ sơ tháng 11 2019, nghe nói là 4-5 năm mới có thể phỏng vấn, nhưng dịch COVID thì cái hồ sơ này có chậm hơn 1-2 năm theo cái tin người ta đồn đãi hay không?
Hiện giờ thì hồ sơ EB5 họ vẫn chạy bình thường, cái lịch nó vẫn là 5 năm, thành ra nó không có bị chậm lại bởi cái dịch COVID. Đặc biệt là vì cái dịch COVID họ rất là thích những người mà có khả năng để mà đầu tư vào trong Hoa Kỳ để mà họ kích thích cái nền kinh tế tại đây. Và ngoài ra với những cái số tiền đầu tư như vậy thì chúng ta có cái điều kiện là mình phải tạo ra 10 công việc cho những người cư dân ở tại đây, thành ra họ không có trì hoãn lại cái việc duyệt hồ sơ. Nhưng một trong những điều mà mình khuyên can các anh chị mà đang đầu tư theo cái dạng EB5 là phải theo sát chủ đầu tư, vì rất là nhiều người họ bị tiền mất tật mang với cái con số khổng lồ này. Là hiện giờ là cái đầu tư EB5 nó lên từ 800 ngàn cho tới 1 triệu 8, và nếu mà trong cái thời gian mà chúng ta đầu tư như vậy mà mình không có theo sát, tức là mỗi quý mình email mọi thứ là mình cần phải gửi bằng bằng mình đừng có qua điện thoại, phải gửi email yêu cầu họ cập nhật thông tin báo cáo công ty đang hoạt động như thế nào, quý này lợi nhuận như thế nào, vân vân và vân vân. Mỗi quý mình làm như vậy để mà mình có những cái chứng từ, vì mình có một người khách đang gặp một cái vấn đề là anh ta đã đầu tư vào trong một cái doanh nghiệp và cũng cứ nghĩ là ok mình đầu tư mình bỏ tiền vô và mình cuối năm mình lấy lợi nhuận là ok, nhưng mà sau 3 4 năm rồi thì cái người chủ đầu tư đã xài hết số tiền đó và không hề báo cáo, và bây giờ đóng cửa doanh nghiệp luôn, đóng cửa tài khoản, và cái người cái người chủ đầu tư đó nói là anh không có theo sát hồ sơ, công ty làm ăn không được, chúng tôi đóng cửa rồi. Thì mình bị tiền mất tật mang, bây giờ là đang kiện tụng nhau về cái việc đó, thành ra phải theo rất 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 sát là tiền đang ở đâu, đang làm gì, và cái dự án đó có thật sự phát triển hay không. Tại có rất là nhiều cái dự án tiền nằm ở đó, tại đó, và mình thấy nó vào túi của những nhà kêu gọi đầu tư thôi.
Và nhiều khi là dự án ma nó không có thật nữa.
Đúng rồi.
Cái ví dụ vừa rồi là cảm ơn chị Hà rất là nhiều đã đưa ra một cái ví dụ thực tế để quý vị nhìn thấy được là có rất là nhiều những cái cơ hội ngõ ngách kẽ hở để cho người ta lạm dụng và người ta lường gạt, nhất là đối với những cái visa đi lao động, đi đầu tư. Thành ra quý vị phải hết sức là cẩn thận, tại vì dĩ nhiên ai cũng mong muốn cái cơ hội giấc mơ Mỹ hết, và người ta đánh vào cái tâm lý đó để người ta gọi là lường gạt mình. Và quý vị phải nắm vững cái thông tin, biết rõ cái yêu cầu và biết được là cái nơi để mà theo dõi hồ sơ, cái trang web của sở di trú và những cái thông tin đáng tin cậy đó, thì quý vị không có lo là mình sẽ bị gọi là mơ mộng viển vông, rồi cuối cùng là tiền thì mất mà người thì cũng không đi được, mà cuối cùng là còn nằm trong cái danh sách sổ bìa đen nữa, là không có cái cơ hội khác nữa. Dạ, quý vị phải rất cẩn trọng. Trong suốt chương trình từ đầu tới giờ là Trà My nhắc rất là nhiều những cái trường hợp giả mạo, cho nên quý vị cẩn thận nhé. NVC gửi thông báo lãnh sự quán sẽ cho phỏng vấn diện F4 vào tháng ngày 4 tháng 3, nhưng tới giờ tôi chưa nhận được trả lời của lãnh sự quán, xin câu tư vấn.
Thường là ngày 4 tháng 3 là NVC là cái nơi mà sẽ gửi cái email đó ra. Thành ra nếu mà chị nhận được cái NVC có ngày giờ chính xác rồi đó, thì đó là cái thông báo mà mình sẽ dùng để mà mình đi phỏng vấn với lãnh sự.
Rất là nhiều những người đang theo dõi muốn được hỏi cái thông tin liên lạc với luật sư Hà, email, điện thoại vân vân, và liên lạc trực tiếp như thế nào.
Văn phòng của mình thì có một cái trang Facebook sẽ được những cộng sự ở tại văn phòng trực cái trang Facebook. Nếu mà anh chị vào tìm kiếm Jennifer Hà, luật sư Jennifer Hà, đánh dần là Jennifer, và họ Hà, thì anh chị sẽ thấy, hoặc là nếu mà tại Mỹ thì anh chị có thể gọi số điện thoại hotline của người Việt trực là 801 864-0307.
Có những cái hồ sơ nào mà quý vị không tiện thắc mắc ở đây có thể được tư vấn cá nhân, quý vị liên lạc riêng nhé. Dạ, Trúc Huỳnh, xin hỏi là cái I-140 diện EB3 xét bao lâu, tính từ ngày nhận được cái đơn hay là tính từ ngày là notice date, nhận được cái thông báo?
Cái I-140 á, là thường họ sẽ duyệt xét là khoảng chừng 6 tháng cho tới 7 tháng nếu mà mình nộp ở cái Texas Service Center, tại vì cái mẫu đơn I-140 á, họ sẽ chia ra theo khu vực. Ví dụ như cái công ty của mình làm là ở vùng 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 Tây á, thì họ sẽ duyệt ở tại Cali nếu mình nhớ không lầm, hay là Phoenix, thì họ duyệt nhanh hơn khoảng chừng 4-5 tháng. Nhưng mà nếu mà ở miền 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 đông á, thì họ sẽ nộp hồ sơ vào tiểu bang Texas, thì Texas là nổi tiếng duyệt hồ sơ chậm. Thành ra những cái hồ sơ được duyệt ở tại đó thì nó sẽ chậm hơn. Nhưng mà bạn có thể vào trong trang của sở di trú, và nó có cái khâu để mà mình bỏ vào cái đơn, cái loại đơn nào, và mình có thể biết là trong cái tháng này họ đã duyệt đơn tới tháng mấy rồi, nhưng mà tính từ cái ngày mình nộp hồ sơ I-140 vào.
Có nhiều câu hỏi quá, Trà My cũng đang đi kiếm những câu hỏi nào liên quan tới chủ đề thì ưu tiên, hoặc là những ai bấm nút share hiện lên đây là sharer thì Trà My sẽ ưu tiên, với cái lời hứa là quý vị giúp chúng tôi truyền tải thông tin nhiều hơn thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho quý vị. Anh Ba Hòa Hưng, trước khi đọc câu hỏi của anh Ba Hòa Hưng thì anh nói rằng là lâu lâu ngày mới trở lại với chương trình thì thấy thay đổi khách mời. Dạ thưa, không phải là thay đổi mà chúng tôi có nhiều vị khách mời luân chuyển thay phiên nhau để phụ trách chương trình, có khi là cả hai người cùng xuất hiện một lúc. Chắc là anh Ba Hòa Hưng nhắc tới luật sư Khanh Phạm là một khách mời thân quen. Dạ đáng lý bữa nay thì cũng có luật sư Khanh Phạm trong chương trình nữa, nhưng mà giờ chót luật sư không có thu xếp kịp. Mong là các bạn vẫn theo dõi chương trình với luật sư di trú Khanh Phạm và luật sư di trú Jennifer Hà của đài VOA. Anh Ba Hòa Hưng xin hỏi là người có quốc tịch Mỹ nay nghỉ hưu muốn về Việt Nam sinh sống, thì cái mức lương hưu nó ít như vậy, nó có ảnh hưởng gì tới quốc tịch Mỹ hay không ạ?
Quốc tịch Mỹ là khi mà mình đã có quốc tịch rồi thì nó không có phụ thuộc vào cái thu nhập nữa. Thành ra các anh chị yên tâm về cái việc đó. Chỉ có một thứ ảnh hưởng tới vấn đề quốc tịch của mình là vấn đề hình sự, mà khi mà mình có án thôi, còn thu nhập nếu mà anh chị muốn đi ra nước ngoài không thành vấn đề.
Dạ, Quyên Quyên xin hỏi là chồng em quốc tịch Mỹ 38 năm nhưng không có chỗ ở ổn định. Có cái chuyện này nó có trở ngại tới cái việc bảo lãnh vợ con hay không?
Cái việc không có chỗ ở ổn định thì họ không có quan tâm, nhưng mà cái vấn đề mà mình có quốc tịch mà mình muốn bảo lãnh người nước ngoài thì thường mình phải nhìn vào cái mức thu nhập của mình. Vì mỗi một người mà mình muốn đem vào nước Mỹ thì mình phải có một cái mức lương tối thiểu để mà mình bảo lãnh cho họ, để mà bảo đảm cho chính phủ Hoa Kỳ là cái người nước ngoài mà mình đem vào không có trở thành gánh nặng của Hoa Kỳ. Trong năm 2021, nếu mà mình muốn bảo lãnh một người nước ngoài thì mức lương tối thiểu của mình khoảng chừng 22.000. Còn nếu mà dưới cái mức lương đó thì mình có cái nguy cơ bị từ chối hồ sơ.
Dạ, hiện bây giờ là 12:38 phút giờ Washington DC. Trà My thấy còn rất là nhiều những câu hỏi thắc mắc nhiều lắm. Không biết luật sư Hà có còn thời gian nữa không, có thể chạy được vài phút nữa không, hay là mình phải ngưng và hẹn vào tuần sau.
Bên mình ok, thêm một vài phút nữa sẽ ok chị.
Dạ
Dạ.
vâng, dạ, mình tranh thủ thật là nhanh để nhiều người được đáp ứng nhu cầu nhé. Em nộp cái I-485, I-130 và 765 cùng một lúc tháng 2 năm nay. Ngày ưu tiên nhận trong cái đơn biên nhận đó là tháng 2 năm nay. Luật sư cho hỏi là khi nào em mới được đi lăn tay và có cái work permit?
Nếu mà từ tháng 2 bây giờ đó là theo lẽ là bạn đã nhận được cái thông báo đi lăn tay rồi. Thường á, là khoảng chừng 60 ngày sau khi mà mình nộp giấy tờ vô thì mình sẽ nhận được cái thông báo lăn tay. Nếu mà chưa nhận á, thì mình nên nộp một cái đơn thỉnh cầu ở trong cái trang của sở di trú để xem xét coi họ có bị thất lạc hay không, hoặc là mình xem xét là cái thông báo đó họ có gửi ra có bị thất lạc hay không. Tại trong một vài trường hợp cái việc đó có thể xảy ra. Ngay cả văn phòng của mình đôi khi sở di trú họ còn thất lạc cái địa chỉ của văn phòng của mình. Gần đây mình nộp một cái hồ sơ vô để mà một cái người có thẻ xanh 2 năm xin cái thẻ xanh 10 năm. Khách hàng của mình nhận được thông báo của sở di trú đi lăn tay nhưng mà văn phòng lại không nhận được. Khi mà sở di trú gửi lại thì mình thấy là họ đã đánh cái địa chỉ của mình sai ở trên cái mẫu đơn ở trên cái thông báo. Thành ra mình nên liên lạc để kiểm tra xem coi họ có sơ sót hay không. Và đặc biệt trong cái mùa dịch này các anh chị sẽ thấy là sở di trú họ làm sai rất rất là nhiều hồ sơ. Tại vì có một số các anh chị tại sở di trú vẫn còn làm việc tại nhà và đôi khi cái hồ sơ nó thất lạc ở nhiều nơi. Thành ra chúng ta phải hết sức chú ý về cái việc đó khi mà mình thấy cái hồ sơ của mình nó đang chờ lâu quá hay là có cái gì sơ suất gì đó thì mình cần phải chủ động mình theo dõi sát hơn.
Dạ, câu hỏi của Nhã Sương là cái thời gian perm audit là bao lâu?
Term audit á, là lúc trước là nó rất là nhanh nhưng mà trong cái mùa dịch này hiện giờ mình thấy là cái thời gian nó lên tới khoảng 6 tháng. Nếu mà Sương lên trên cái trang của Department of Labor đó là tức là Bộ Lao động đó thì Sương cũng có thể nhìn thấy cái lịch là họ đang duyệt xét tới tháng mấy. Bây giờ mình cho Sương biết ngay á là hiện giờ họ đang audit, họ đang duyệt những cái hồ sơ mà bị audit từ tháng 6 2020, là cái thời gian là từ những bạn nào mà đã nộp cái audit từ tháng 6 2020 là mới được kiểm tra thôi, thì từ tháng 6 cho tới bây giờ thì cái thời gian nó cũng khá là lâu, thành ra mình tiếp tục mình theo dõi đó.
Dạ, yeah. Audit tức là bị kiểm toán, bị thanh tra lại, kiểm tra lại đó. Dạ. Yeah. Bình Chim xin hỏi diện F4 anh em quân nhân có ưu tiên gì không?
Hiện giờ thì anh em quân nhân họ không có ưu tiên, thường họ sẽ ưu tiên những cái giấy tờ thẻ xanh cho những người quân nhân vợ chồng thôi, con cái và vợ chồng, còn
À
còn
vâng.
anh chị em thì họ không có ưu tiên.
Dạ, thời gian cũng đã hết rồi. Trà My cảm ơn quý vị thật là nhiều. Ở Việt Nam cũng đã khuya khuya và luật sư Hà thì cũng phải bắt đầu chương trình làm việc của ngày mới. Chương trình hàng tuần tối thứ tư bắt đầu từ 10:30 tối tính theo giờ Việt Nam. Quý vị theo dõi thường xuyên sẽ có cơ hội tìm hiểu nhiều thông tin mới và được giải đáp những thắc mắc cá nhân của mình. Mong quý vị đón xem thường xuyên nhé. Một lần nữa cảm ơn luật sư Jennifer Hà từ Utah đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Rất là cảm ơn chị Trà My và rất là cảm ơn sự theo dõi của của quý khán giả của đài Hoa.
Dạ, Trà My hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình hàng tuần. Mong quý vị đừng quên giờ hẹn với luật sư Khanh Phạm và luật sư Jennifer Hà. Trân trọng kính chào tất cả quý vị.